nãy quý vị hỏi về vấn đề tứ niệm xứ, không biết là quý vị nghe nó đủ chưa? Quý vị có muốn sư đọc lại cái phần mà trả lời của thiền sư để quý vị thêm cái phần thông tin nữa không, hay là biết nhiêu nghe bấy nhiêu đủ rồi?
Dạ muốn.
Muốn ha. Rồi, bây giờ để mà quý vị nghe cái câu hỏi của cái câu mà hỏi về quán niệm xứ, nó có về tứ niệm xứ. Thưa ngài, xin ngài nói cho chúng tôi biết thế nào là quán thân trong tứ niệm xứ. Như ghi nhận thân ngồi, thân đi, đó là tưởng, bởi vì ngài thường nói rằng thân không có thật, chứ đâu phải là chánh niệm. Nếu ghi nhận thân qua cảm giác thì đó là quán thọ, chứ đâu phải gọi là quán thân. Vậy là quán thân là cái gì, quán chính xác? Người ta thường nói thân ngồi, thân đi, ông thật sự nói không, đừng nói chữ thân, vì thân không có thật. Mà nếu nói cảm giác thì cảm giác, cái đó là thuộc về cảm giác, là quán thọ mà. Câu trả lời không, bất kỳ cái gì xảy ra trong thân, bất kỳ kinh nghiệm nào trong thân thì mới gọi là quán thân niệm xứ. Khi nói thân đi ngồi là nói về cái gì? Nói về oai nghi. Làm sao chúng ta biết được oai nghi? Nhờ có cái cảm thọ, do đó chúng ta biết được oai nghi. Nhưng mà thưa thiền sư, cảm thọ hay là cảm giác là quán thọ niệm xứ mà. Cảm giác là quán thọ niệm xứ. Không, quán thọ niệm xứ là tất cả những gì thuộc về tâm mới gọi là quán thọ niệm xứ. Như vậy khi bạn quan sát một cái cảm giác ở trong người, gọi là body sensation đó, thì cái này không phải là cảm thọ, không phải là quán thọ, mà cái này gọi là quán thân. Cảm giác trong thân là quán thân niệm xứ. Tất cả những gì xảy ra trong thân là quán thân, ngay cả những cảm giác mà chúng ta vừa mới nói. Ngược lại, hễ bạn thấy cái tâm nó phản ứng trước những cảm giác này, nó dễ chịu và khó chịu, cái này mới bốc qua gọi là quán thọ niệm xứ. Vì vậy thì nếu mà có người nào mà nói với các bạn rằng quán thọ thì cái cảm giác ở trong thân là quán thọ, cảm giác trung tâm quán thọ, thì cái này không đúng. Nếu mà cảm giác trong thân thì nó thuộc về quán thân niệm xứ. Nếu mà cái cảm thọ thì khi nói tới thọ thì phải nói tới chữ tâm. Có hai loại thọ, đây là cái phần khó khăn này. Khi đối tượng tiếp xúc với căn, thọ khởi sanh, nhờ thọ này mà tâm nhận ra đối tượng. Sự tiếp xúc này trong tiếng Pali gọi là Passa. Thọ và xúc này rất gần nhau và rất vi tế, luôn luôn là thọ xả. Vì thế hành giả mới tu tập không thể nào nhận ra được. Nhờ thọ này thì tâm mới biết được, mới xét đoán và bắt đầu dễ chịu khó chịu xuất hiện. Và đây là giai đoạn kế tiếp sau khi tước cái thọ vi tế đó. Ông nói rằng là ví dụ như khi một cái đối tượng nó khởi sanh rồi có cái căn của chúng ta, thì nó có cái phần gọi là phần tiếp xúc, tiếng Pali gọi là Passa. Cái tiếp xúc nó rất là nhanh, mà thường thường nó cho một cái phải có được cái khi mà tiếp xúc rồi, tự nhiên cái thọ nó khởi sanh. Nhờ cái thọ này thì cái tâm của mình nó mới nhận ra được đối tượng, mà cái này nó xảy ra rất là nhanh và nó ở cái trạng thái trung tính. Vì vậy một cái người sơ cơ không thể nào mà bắt kịp được cái trơn. Sau cái đó rồi tới cái mới tới là khó chịu, dễ chịu. Như vậy thì khi mà bạn cảm thấy khó chịu và dễ chịu vì một cái cảm giác nào đó ở trong thân của bạn, thì trước đó đã có một cái thọ rồi, nhưng bạn không biết. Cái thọ cái thứ hai là nó tương đối nó khô hơn và dễ nhận ra hơn. Ngược lại, bạn chỉ thấy cái thọ, cái cảm giác ở trong thân gọi là bodily sensation, thì cái này không phải là thọ, mà cái này gọi là quán thân niệm xứ. Nhờ thọ này thì tâm mới biết được, thọ vi tế đó, được xét đoán và bắt đầu dễ chịu khó chịu xuất hiện. Sự dễ chịu xuất hiện là giai đoạn tiếp theo sau cái thọ vi tế. Thọ vi tế này rất khó quan sát, hành giả chưa tu tập lâu, chưa có thể biết thọ này đâu. Nếu thấy được này thì gọi là quán thọ. Thiền sư Goenka nói về loại thọ này, nhưng đó là ngài nói thôi, chứ thiền sinh nào đâu có ai biết được. Khi một cái đối tượng nó khởi sanh, cái tâm nó nhận ra được đối tượng, thì thiền sư nói rằng trong này nó có thọ. Thiền sư Goenka nói rất là đúng, nhưng mà hành giả tu tập thì không thấy. Cái chỉ có cái kế tiếp, đó là thích không thích, hoặc giả là cảm nhận được cái thọ ở trong thân, thì lúc đó thì mới gọi là đa phần là hành giả là được như vậy. Ví dụ như khi mình ngồi thiền, mình thấy nóng, mình thấy lạnh, mình thấy được những cái cảm giác ở trong thân, thì cái này thì hành giả thấy được. Hoặc giả hành giả thấy cái tâm mình thích ghét với cảm giác, một cái cảm giác dễ chịu thì nó thích bám níu vào đó, một cái cảm giác khó chịu như đau nhức thì nó chống đối lại, thì cái này thì thấy được. Nhưng mà thượng sư Quân Ca nói rằng phương pháp chúng tôi dạy là phương pháp niệm thọ, ngài muốn nói chữ chữ cái thọ đầu tiên á, thọ như thế, nhưng mà mấy ai mà tập được, ngoài may ra chỉ có thiền sư mới biết được thôi, chứ còn những người khác không hiểu được điều này. Thượng sư Quân Ca nói về loại thọ này nhưng ít ai thấy được, đa phần chỉ thấy cảm giác trong thân, bodily sensation. Muốn thấy được thọ này, trình độ tu chứng của người tập rất cao, hiểu biết phải thật sâu sắc. Bây giờ hành giả nhận ra trong xúc có thọ, nhờ thọ này mới biết được đối tượng, thọ và xúc dính liền với nhau, rất sát và rất nhanh và rất khó thấy. Thấy không? Như vậy là khi mà hễ mà một cái đối tượng mà khởi sanh, tâm nó nhận biết đối tượng này trong nó có thọ trong á, mình đâu thấy. Lúc biểu nó quá nhanh, tức động phát sanh cái biết tức thì, thấy không? Mình chỉ nghe tiếng động không thôi, mà tiếng động tự nó là sắc pháp nữa. Trong thọ người ta phân biệt thọ hữu ý, thọ ưu, thọ vô ký, và đây là giai đoạn thọ tới phía sau rồi. Thọ vi tế cũng tương tự như đối tượng và tâm biết, hành giả mới tập chỉ biết hay nhận ra đối tượng mà không thấy tâm biết, nhưng tâm biết cũng đã có mặt. Thì ông thượng sư này ông lại giải thích thêm một chút xíu nữa. Ông nói cái thọ mà thượng sư Volka nói tới là cái thọ này thọ rất là vi tế, nó đi cùng lúc với sự tiếp xúc giữa căn và trần, tức là cái đối tượng từ bên ngoài vô. Muốn biết cái này thì cũng tương tự như một người hành giả ngồi và quan sát một tiếng động. Hành giả thấy rằng ngoài tiếng động ra còn có tâm biết, bạn đâu có thấy. Lúc đầu bạn chỉ nhận ra tiếng động mà thôi, phải vậy không? Rất là ít trong quý vị hiện tại bây giờ hiểu thế nào là tâm biết. Khi một tiếng động nó khởi sanh, bạn chỉ nhận ra được tiếng động mà bạn không hiểu rằng trong này nó có một cái tâm nghe trong đó nữa. Vì hỏi bạn có nghe không? Bạn ra lại có mà. Nhưng mà ít ai để ý cái này. Vì vậy khi mà hành giả mà tập được cái tâm biết đó rồi đó, thì không cần để ý tới tiếng động, chỉ biết hiện tại bây giờ cái nghe đang có mặt, thì lúc bây giờ cái tâm của bạn thật sự rồi nó mở ra. Không những nó nghe thôi mà nó nhận ra được cái cảm giác, nó nhận ra được cái này cái kia, rất là nhiều đối tượng nữa đó. Thì bạn chuyển qua cái giai đoạn từ đối tượng mà chuyển qua tâm rồi đấy. Mà hành giả sơ cơ có làm được đâu à? Đã chưa được. Anh chị em tập một thời gian thì em mới nhận ra được thế nào là tâm biết. Khi mà nhận ra được tâm biết rồi thì bạn đang chuyển từ quán thân qua quán tâm rồi đấy. Có thân, có thọ, quán tâm. Làm sao hành giả nhận ra được cảm giác trong thân, quán thân? Chính nhờ cái thọ này. Bạn sẽ biết thọ này rõ hơn nhờ thấy được tâm, quán tâm niệm sư. Và thưa sư, có một cái sách nói rằng thiền tứ niệm xứ giống như bốn con đường khác nhau, nhưng đều đưa đến một mục đích, đó là sự giác ngộ giải thoát. Chúng ta có thể chọn một trong bốn mà hành trì. Có thể người này thì tập về quán thân, người kia thì tập về quán thọ, người kia tập về quán thân. Tất cả đều dẫn đến một mục đích cuối cùng, hoặc giả là lựa quán pháp niệm xứ và dẫn đến mục đích cuối cùng là giác ngộ. Mà thiền sư thì nói rằng tứ niệm xứ và hành đủ cả bốn thân thọ tâm pháp vị, bây giờ cái nào đúng đây? Ông dạy chúng tôi, ông nói rằng tư hệ nói tứ niệm xứ là phải nói đầy đủ thân thọ tâm pháp. Nhưng mà tôi đọc trong cuốn sách thì ta nói rằng không, thân thọ tâm pháp là bốn con đường khác nhau. Hành giả có thể thực tập cách theo phương pháp quán thân, quán thọ, quán tâm hoặc quán pháp, để cuối cùng đi đến một cái mục đích cuối cùng là cái đỉnh núi, đó là giác ngộ giải thoát. Vậy thì cái nào đúng? Đấy. Cái gì? Trả lời, thiền sinh mới tập có thể chọn một, chứ chưa thể nào biết hết cả bốn niệm xứ. Hành giả có thể bắt đầu với quán thân nhưng chưa hiểu ba niệm xứ còn lại là thọ tâm pháp đâu. Như vậy thì khi mà bạn ngồi thiền, bạn ở trong thân nhiều nhất, để ý cho coi mình ngồi là mình quay theo hơi thở. Không theo hơi thở thì mình biết cái cảm giác, hoặc cả mình biết xúc cảm, tất cả đều ở trong thân hết. Bởi vì cái quán thân nó dễ cho một cái vị hành giả sơ cơ. Vì vậy cái người mà sơ cơ là ta hướng dẫn, ta nói mình quan sát này, quan sát tiếng động này, quan sát hơi thở này, rồi ta chỉ ở đây này, ở đây, chỗ này, chỗ kia, mà thật ra tứ niệm xứ thì không có chỗ nào hết. Nhưng mà sơ cơ thì phải làm như vậy thôi, làm sao? Ví dụ như quý vị ngồi cái phần instruction, sư nhắc nhở, sư nói quý vị để ý coi hơi thở vô ra, thở chỗ nào, hơi thở ở đầu chóp mũi, hơi thở ở bụng, thì quý vị thấy không? Nói về nơi chốn, trên dưới trong ngoài, mà thiền tứ niệm xứ thì không có nơi chốn. Nhưng mà cần phải nói về nơi chốn như vậy để hành giả sơ cơ có thể nắm bắt được. Thiền sinh mới tập, bạn phải chọn một trong ba cái, và thường thường thì người ta chọn thân bởi vì nó dễ cảm nhận hơn. thọ tâm pháp sẽ tới sau vì khó hơn. Nhưng khi tập tới quán pháp niệm xứ thì bây giờ hành giả ngược trở lại muốn chọn thân thọ tâm cái nào cũng được, vì tất cả đều là pháp hết. Cả bốn niệm xứ đều có mặt lúc đó vì danh sắc cũng vận hành đồng bộ với nhau. Cái câu này mới nói thì nghe rất là dễ hiểu, rất là khó hiểu. Khi bạn mới bắt đầu thì bạn phải lựa cái một bạn tập, để rồi bạn tập hết cả bốn, thì giới có bốn cái. Nhưng mà khi mà bạn đã tới được cái giai đoạn mà quán pháp niệm xứ rồi đó, thì bạn muốn lựa cái nào cũng được hết trơn á, bạn lựa cái nào nó cũng là pháp hết, bởi vì quán pháp mà. Sự lấy ví dụ này, mình tập thân, mình lấy cái cảm giác ở trong thân làm đối tượng, phải vậy không? Hoặc giả mình lấy hơi thở làm đối tượng. Như vậy bạn ở trong quán thân niệm xứ, bạn phải bắt đầu cái ra, rồi từ từ bạn hiểu thế nào là thọ, rồi bạn phải hiểu thế nào là tâm. Tới cái giai đoạn quán pháp niệm xứ, khi bạn hiểu tất cả những cái này này, thân thọ tâm nãy giờ mình nói đó, đúng ra có một chữ thôi là pháp thôi. Bởi vì đó là những hiện tượng tự nhiên, nó tiếp tục nó thay đổi hoài. Tại mình tập lâu rồi mình hiểu mà. Ví dụ mình nói trong suy nghĩ, anh chị em nói, tôi ngồi tôi suy nghĩ về cái chuyện gia đình của tôi, suy nghĩ có buổi, thật ra đâu phải. Bạn sẽ thấy cái dòng suy nghĩ, một cái dòng suy nghĩ về một cái vấn đề nào đó, trong này là có những cái niệm suy nghĩ nó nhỏ lăng tăng ở trong này. Sanh khởi hoại diệt. Do đó làm sao mà nói rằng là từ nãy giờ cả tiếng đồng hồ tôi ngồi tôi nghĩ tới cái chuyện gia đình của tôi. Khi mà bạn nói như vậy, tức là bạn nắm cái khái niệm, vì bạn chưa hiểu thế nào là danh sắc hết. Danh sắc là rất là nhanh, sanh khởi hoại diệt hoài. Vì vậy làm gì mà có một cái mà last forever, không có. Vì vậy khi bạn ở tới cái giai đoạn là quán pháp niệm xứ thì bạn hiểu rằng tất cả những cái này đều là pháp này. Pháp thì là tức là nói về danh sắc, tất cả đều sanh khởi hoại diệt, cảm giác sanh khởi hoại diệt, tư duy suy nghĩ sanh khởi hoại diệt, tâm thay đổi hoài. Thì tự nhiên bạn tới một cái giai đoạn là quán pháp niệm xứ, tất cả đều là pháp bảo hết. Pháp bảo là danh sắc, là pháp bảo. Mà khi mà đã pháp bảo rồi thì thân cũng vậy, và thọ cũng vậy, tâm cũng vậy, giống nhau hết, có phải vậy không? Tại vì nó cột trong có hai chữ là danh sắc. Danh sắc là pháp bảo. Thân nó thuộc về sắc pháp, thọ thuộc về danh pháp, tâm thuộc về danh pháp. Như vậy thì ba cái đầu, thân, thọ, tâm là nói vậy thôi, nhưng mà thật ra là danh sắc ở trong này. Và danh sắc là pháp bảo. Vậy thì khi bạn chỉ cần cầm cái cuối cùng thôi, bạn hiểu được cái cuối cùng, thì bạn chọn một trong ba cái nào cũng được hết trơn. Bởi vì dưới con mắt của bạn lúc bây giờ, tất cả đều là pháp bảo hết, tất cả đều là danh sắc. Và danh sắc thì vận hành một cách tự nhiên, không có ai làm chủ trong này. Vì vậy gọi là các hiện tượng tự nhiên như vậy đó. Cái này quý vị nắm được không hay là cái khó rồi đó? Bất ớn rồi thấy không?
Giờ cuối cùng như thế nó dễ ợt rồi.
Cái nào vậy? Cuối cùng dễ ợt? Có cái gì dễ ợt không?
Một cái sự nói là giờ chỉ có danh sắc
rồi. Danh sắc là mà có hiểu đâu. Đó là sư nói là lý thuyết của quý vị đã hiểu rồi nè. Bây giờ cô ngồi, cô thấy cái sự suy nghĩ của cô, cô thấy cái dòng suy nghĩ, cho cô đã thấy kinh nghiệm suy nghĩ đâu nè. Bởi vì cái lý do là tại vì mình cứ nói trời ơi, suy nghĩ xong suy nghĩ hoài xưa đó, mình còn lên như vậy tức là mình không thấy sự thay đổi trong này. Còn khi bạn rửa lại, thật ra là không có một cái dòng nào trong tắc của lúc này. Ngay cả cái phòng xẹp của mình hay là cái hơi thở của mình gì đó, phải một cái trong đó rất nhiều cái nó kết nối trong đó. Cũng giống như là một cái cuộn phim mà mình thấy một người đứng đưa tay cười nói rồi vậy, trong cái cuộn phim mà thật ra đây là những cái frame nó nhỏ ráp nối nhau theo cái hoạt họa, có thể thấy mấy con vịt nó ca, nó hát, nó cười, nó nói rồi vậy, đâu có vịt não, có vịt đẹp nào đâu, nó chỉ là những cái tấm hình nó sắp xếp với nhau rồi lồng tiếng ở đó, phải vậy không? Tất cả đều là ảo hết trơn, nhưng mà mình coi cái đó mình tưởng là thiệt. Thì cái thân của mình nó cũng vậy. Mình chấp vào đây mình cho là thiệt, là của tôi, của ta. Cái này nó last forever, thật ra không có, không phải. Điều giả không, huyễn không. Đó, khi mà sự tu tập của bạn càng ngày càng cao, bạn đi tới gần, tới gần, tới gần. Đó, bắt đầu mình nói tới cái vô thường khổ vô ngã này. Còn hiện tại bây giờ mình đang nói chuyện vô thường khổ ngã này, mình nói theo cái kiểu đời thôi. Có người mới giàu đó bây giờ nghèo, có người mới khỏe mạnh đó bây giờ ốm đau bệnh tật, có người mình thấy sống mới nhăn răng đó bây giờ chết mất tiêu rồi đó, ung thư rồi, cái này cái kia rồi vậy. thì mình nói là vô thường, vô thường bạn, vô thường đấy, vô thường cái gì. Có một cái câu chuyện không biết sư có kể cho nhóm ở đây nghe chưa, là có một sư đó, sư đi đâu đó, Phật bà con Phật tử mời về nhà, cha mẹ rồi chết rồi vậy đó, mời sư về nhà tụng kinh, rồi người ta buồn, người ta khóc, rồi sư khuyên đừng khóc con, tất cả đều là vô thường, tất cả đều là vô thường hết. Nhất là mẹ, mẹ mà chết rồi, buồn lắm, khóc lóc ôm sùm, ôi đừng, con mấy con không biết cái vô thường sao mà mấy con khóc, nó phải vậy mà làm sao được, nó có luật tự nhiên. Tới phiên mà má không chết ông khóc, chà cái này mới kẹt dữ à. Phật tử hỏi, ừ, bữa trước thầy nói là đừng khóc mà giờ là thầy khóc, sao mấy bà thì đâu mấy cái má tôi. Đúng rồi, mấy bà đó, tôi đâu có khóc gì, nó cũng bảo của gì của tôi đâu, bà này mới của tôi này. Điều đó cho thấy là cái gì, thấy không, nói là vô thường là nói người thường người khác thôi, tất nhiên mình đâu có vô thường đâu. Cái gì không thường còn, do đó mình bám víu mình làm rất là dữ. Một cái niệm suy nghĩ nó sanh khởi hoại diệt, sanh khởi hoại diệt, mình bám vào đó, mình nói cái này là sự suy nghĩ này, sao mà suy nghĩ hoài vậy, suy nghĩ cả tiếng đồng hồ luôn, quá trời là suy nghĩ. Tại vì sao anh chị em có biết không, suy nghĩ là những cái tập suy nghĩ nó ở trong này, gọi là những cái niệm suy nghĩ nó kết nối lại, nó thành một chuỗi. Và khi mà suy nghĩ mà thành một chuỗi như vậy, nó đưa tới cảm xúc, do đó mình sợ suy nghĩ lắm, mình không muốn suy nghĩ. Nhưng suy nghĩ đưa đến cảm xúc mà. Thế mình nghĩ tới người nào mà mình buồn, mình bực bội là ôi giờ tâm của mình nó khó chịu, nó bực bội cái đó. Vì suy nghĩ đưa đến cảm xúc, đó là một quy luật tự nhiên mình không hiểu. Vì đây là những cái dòng suy nghĩ tiếp nối, mình ráp nối lại, mình nói một cái dòng suy nghĩ, tôi nghĩ suy nghĩ về cái chuyện đó. Vì tôi nghĩ về suy nghĩ chuyện đó, do đó bắt đầu thành hình có tôi ta trong này. Nó đem người này người kia vô, nó quan sát tục đế, vì vậy cảm xúc nó phải lên. Tất cả những cái này khi mà cái người học về quán pháp mình chưa mà hiểu rồi, tất cả đều là thay đổi, đều là danh sắc hết, không có cái gì có ai, không có cái gì nó thay đổi hoài 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 hoài. Lúc bây giờ mới thấy này, thế nào là vô thường, thấy thật sự là vô thường. Còn hiện tại bây giờ mình tu tập, mình nói Đức Phật nói vô thường khổ vô ngã, đó là nói chơi cho vui vậy thôi. Mà anh chị em có thấy không, là cái sự tu tập của mình á, hễ mình đừng có nghe cái nhiều lắm, mình cần nghe nhiều lắm, mình nản, mình muốn tu, mệt quá mệt rồi, thấy không, nghe lắc đầu chịu không nổi. Vì vậy chưa chi rồi mà khỏi tới tứ thần túc luôn, thì cái đúng không, tứ như ý túc ra đó. Ngày hôm qua đó, nghe cái câu hỏi là sư cũng muốn khóc rồi tới nơi rồi, còn có cái cao trên trời trên dưới đất không à. Đó thì nhưng mà mình đừng có trách người ta, người ta học ở trong kinh sách các sư dạy như vậy thì ta nghe như vậy, người ta phải hỏi mình chứ, phải không? Thì cái chỗ mà cái mức độ mà quý vị hỏi là quá cao, là cái sức của mình có chút xíu ở dưới này. Rồi bây giờ làm sao đây? Có cách nào để mà mình dung hòa cái ý không? Thì bây giờ tôi học thì học thôi, chứ biết vậy thôi. Sư đặt một cái câu hỏi, mình học Phật pháp cho nhiều, mình biết cho nhiều mà mình không có tập để làm chi đây? Cũng giống mình nói lý thuyết á. Thế mà nói tới cái món ăn gì là ta vẽ ra cho mình cái menu ha. Ăn cái là món đầu nấu thế nào, ăn ra là cái vị nó ngon như thế nào, mà bánh vẽ không à, còn mình chưa biết nấu chút nào hết trơn, nấu đâu đó khê khê đó, nấu nôn nồi cơm không cũng được, không có cái nồi điện nấu cũng nổi. Hồi bữa về ăn cái gì, cứ luộc trứng rồi chấm nước mắm ăn không à. Không biết nấu đâu, sư là chẳng hạn không biết nấu gì để mà ngồi đó mình nói toàn món này món kia không à. Cái thành Bắc Kinh rồi bây giờ nói trời dốc không à. Nhưng mà bây giờ làm sao đây, anh chị em thấy không?
Giờ nấu món đơn giản trước đi.
À, thế thôi. Anh làm ơn anh luộc, anh nấu cho giùm tôi nồi cơm cho đàng hoàng tử tế đi. Học giả là nấu cái món gì đơn giản xào xào mà ăn đỡ cái đã, phải không? Còn cái vịt quay Bắc Kinh rồi cái gì tôi tính sao à? Để cái nào đi tế tiệm mà tính. Cái gì làm có được đâu. Vì vậy sư có cảm tưởng được khi mình học Phật pháp nhiều đó, giống như là ta làm người ta dụ dỗ mình á, ghê lắm đó. tới đó là ghê lắm đó. sư nghe một vị giảng mấy những cái tầng thiền đó quý vị, tầng thiền về samatha thiền định đó, trời ơi đừng nghe ghê gớm quá nè, mà hỏi sao mới ngồi ngủ lên ngủ xuống quá trời quá đất này, tại nó cũng định này mà đi ngủ. Ahem. Nếu gì đấy như vậy, thưa sư, không có chuyện là chúng ta sẽ chọn một trong bốn và sự chọn lựa này sẽ dẫn đến đạo quả giác ngộ, phải không? Như vậy thì tứ niệm xứ có bốn, chúng ta chỉ cần lựa một trong cái bốn cái này và một cái này nó sẽ giúp mình đi tới giác ngộ giải thoát, không có chuyện lựa chọn trong này. Không, hành giả phải tập cả thân, cả thọ, cả tâm. Khi cả ba niệm xứ này trở thành pháp tự nhiên, quán pháp niệm xứ, thì lúc bấy giờ mới thật sự hành thiền tứ niệm xứ, và cái đây là mình không được đi tới đạo quả. Ngày nào bạn chưa hiểu rằng cái cảm giác này nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên, trong này không có tôi đâu, không có ai trong này hết. Cái sự suy nghĩ này là suy nghĩ, là một hiện tượng tự nhiên, nó tới một cách theo điều kiện của nó. Không có tôi suy nghĩ, không có tôi cảm nhận, không có tôi đâu. Khi bạn hiểu được như vậy rồi thì may ra thì bắt đầu đó, bắt đầu bạn vô tứ niệm xứ đó, thì con đường này mới đưa đến đạo quả. Nếu hành giả chỉ hiểu thế nào là quán thân thôi thì bạn cái khó, cái cơ hội cho bạn khó giác ngộ lắm. Nếu thực tập mà không hiểu thân thọ tâm đều là pháp, tức là cái pháp cuối cùng, thì không thể nào bạn đi tới niết bàn. Khi hành giả hiểu thân thọ tâm đều là pháp hết, bây giờ sẽ tập quán pháp niệm xứ và thiền tứ niệm xứ sẽ thực sự bắt đầu từ nơi này. Mà để mà hiểu quán pháp niệm xứ thì đâu phải dễ. Như hồi nãy sư thường nói đó, một cái cảm giác nó đau rất là dữ, mình chỉ nhận ra nó chỉ là đối tượng mà thôi, mình xem nó cũng tương tự như hơi thở vậy thôi, do đó cái tâm mình nó rất là neutral, nó không rất, nó rất là balance, nó rất là cung bình. Tôi rất phải tập rất là nhiều à. Mình ngồi thiền như hồi nãy sư nói, ai mà mở để điện thoại làm xùm 10 người hết 9 người phản ứng, phải không? Còn tới một cái người cuối cùng đã tập lâu rồi, biết rồi. Chỉ tiếng động, chỉ là tiếng động, nó hơi lúc đầu nó hơi bừng chút xíu, nhưng mà tắt liền tức thì, lúc bây giờ tiếp tục theo đó là chỉ là tiếng động thôi, biết tiếng động thôi. Còn giỏi nữa, biết cái tâm nghe đang có mặt thì làm sao mà có cái sự phản ứng được ha. Nhưng mà nó đòi phải cái vị ấy phải tu tập rất là lâu. Có một cái câu chuyện sư kể là ngài hòa thượng Sửu Minh, tức là ông thầy sư đó, ngài có một cái người Phật tử. Đó, cái cô này là mẹ, cái bà mà chết sắp sửa chết đó là mẹ của cái người mà dâng cho ngài cái miếng đất để làm chùa đó. Rồi khi mà bà này mà sắp sửa chết rồi, ngài biết bà đau nặng lắm, ngài tới ngài thăm. Rồi khi ngài bước vô, ngài hỏi cô thấy trong người thế nào. Dạ thưa sư, dạ con đau dữ lắm sư ạ. Rồi hỏi là vậy cho cô có nhớ những cái gì mà sư chỉ cho cô dạy về thế nào là quán thọ niệm xứ không, quan tâm niệm xứ không? Dạ thưa có, con tập từ đêm qua tới giờ mà ngộ lắm sư ạ, con không thấy đau, con chỉ thấy pháp bảo. Rồi xong ngài nói ừ thôi vậy thôi được, tôi tiếp tục nha. Rồi ngài bước ra cái trong này chết. Thế nào con không thấy đau? Bình thường là đau nhất rất là dữ thì mình thấy đau cái gì không, còn bà cụ này đó, bà không thấy đau, bà chỉ thấy toàn là pháp bảo không. Đó là những hiện tượng tự nhiên, tức là quán pháp niệm xứ. Cái người mà có cái khả năng mà coi cái đau như là một cái hiện tượng tự nhiên, như là pháp bảo rồi, thì xá chi cái chuyện đau nữa. Đó, thì ông thiền sư nói, tôi nghe cái câu chuyện mà bà cụ mẹ tôi bà kể lại, tôi cũng giật mình, tôi biết cái bà nào sao mà giỏi quá như thế này. Đau đớn rất là dữ, sắp sửa mà chết mà đau đau ghê lắm đó. Vậy mà thấy tất cả, con không thấy, con thấy đau sửa, con chỉ thấy pháp bảo. Còn một bà khác nữa, trong khi mà hòa thượng đang ngồi, người ta lại tay dân nước, ly nước của bà làm biết quay qua quay lại, ly nước đổ xuống dưới gạch ra, bông để dân mảnh tùm lum, rồi la tất cả mọi người la lên hết, sợ nước sôi nó tạt vô hòa thượng. Còn mình một cô ngồi im ru, không có nói năng gì. Hòa thượng hỏi tại sao vậy? Giờ thưa sư, khi mà cái ly nước mà để trên bàn á chưa đổ là nó đã bể rồi, con thấy nó đã bể từ lúc mà nó nằm ở trên bàn á. Cháu phải đợi tới khi mà xuống, rớt xuống dưới rớt rồi bể tan ra. Vì thì khi mà nó xuống dưới này mà nó bể, nó tan hoang rồi, thì nó cũng vậy, mà nó nằm trên bàn nó cũng vậy thôi. Tức là cái nhìn của một cái người mà đã tu tập lâu rồi, tất cả đều sanh diệt hết, không có cái gì mà gọi là mà solid mà vẫn rắn chắc hết cả. Thế là bây giờ mà nếu mà nó rớt xuống mà nó bể thì cũng thế thôi. Cái này là sư cũng vụ quý vị không? Nói còn chuyện ngon lành không?
Nãy sư nói quán ba qua ba cái thân thọ với tâm. Lại tâm đó, thì ba cái này á, thì mình nhìn nó như là một cái đối tượng, thì nó mới là pháp bảo.
Qua pháp niệm xứ.
Thì á, nếu mà mình nhìn nó một đối tượng thì nó phải tách rời ra không, hay là nó dính liền mà sư?
Tách rời và dính liền là sao, ý của kim cũng nói sao?
Thì tại vì sư nói phải nhìn nó như một đối tượng.
Cái tâm mình nó không phản ứng nữa, thì muốn nghĩ cái tách rời là tâm không phản ứng thì được. Tôi nói niệm sao để mà cái tâm nó tách ra khỏi cái thân, để đứng bên ngoài nó dòm cái thân. Thật ra đó là anh chị em thấy người ta nói đem tục đế vô không à, trong ngoài trên dưới không à.
Đó, vậy là sư mới nói đó.
Thì đó sư là nói để cho quý vị hiểu thôi. Còn khi mà quý vị tới đó, quý vị thấy cái thân này nó đau, nó chỉ là đối tượng, không cần tách ra nó cũng hiểu à. Thì sư nói tính động nè. Tại sao có người không phản ứng trước cái điện thoại này không? Còn mấy người kia làm cái gì dòm. Ai vậy? Ai mở điện thoại vậy? Tại sao? Tại vì người này hiểu tiếng động chỉ là tiếng động. Vậy cái gì tách đây? Tiếng động vẫn có, tai ta vẫn nghe như thường, ta đâu có điếc đâu à. Nhưng mà cái người này không có phản ứng. Người không phản ứng bị hiểu tiếng động chỉ là đối tượng, tiếng động chỉ là tiếng động. Thì đó cô Kim muốn hiểu tách rồi thì tách, muốn tách vô tách ra, muốn làm sao làm mà sư cũng cần biết. Đừng để cho tâm mình, để cho tâm mình nó quân bình, đừng nó phản ứng. Thì cái đó là cái rốt ráo của sự thực tập.
Nhưng mà nếu mà thí dụ như cái gì mình cũng tập chứ không phản ứng, hình như mình ù lì vậy sư.
Đó thì ngày hồi nãy
con
thấy không phải ù lì, mà là cái tâm của mình nó gọi là nó quá quân bình, thì thế gian của nó mình hững hờ mình.
Dạ, con thấy con giờ nó vậy đó.
Đi tốt, xa, tốt, xa. Tiếp tục. Để bữa nào mà phản ứng rật, đó là mình tính sao. Chưa, cái gì, cái để cái gì. Nó sẽ tới, cái gì ơi, đừng lo lắm.
Cái bỏ miếng muối vô.
Đi con.
Thí dụ như bây giờ con té xuống cái ủng, thường là con bị hát đặt thác nhà đây, các bác đều nói là hiện tượng tự nhiên, tiếng động.
Con chết mặt về con. Không phải như thế đâu mà con ạ. Mà khi mà mình thấy một người té, mình không hốt hoảng.
Để mình bình tĩnh,
Bình tĩnh mình biết để mình làm như thế nào. Chứ không phải là cái người là kỳ, xin lỗi kỳ cha đó, nó chết rồi mặt mẹ nó đâu, không có.
Vô cảm,
không có chuyện đó. Cái đó, người đó bình tĩnh để nhìn, phải tỉnh với cô này như thế nào, đừng đụng tới, kêu nai quanh qua, nó làm cái gì đó, thấy không? Bây giờ đó, cái gì để ý này, một thằng nhỏ đem vô trong emergency, mẹ nó bồng vô, mẹ nó sợ lắm, sợ nó chết, có vậy không? Con hả? Bác sĩ cũng sợ nó chết, nhưng bác sĩ sẽ hết sức cứu nó, nhưng mà nó chết thì thôi, bác sĩ nó thoải mái lắm. Bởi vì đâu, bác sĩ với nó đâu có cái relationship gì à, có vậy không? Như vậy, về phương diện nghề nghiệp phải làm cho tới nơi tới chốn để cứu nó, nhưng mà cái tâm không có bị chấn động. Đấy, cái người mà tu tập là vậy đó, sẽ làm hết tất cả những gì mình cần làm, nhưng mặt tâm không chấn động. Thì cách đây mấy bữa, lần trước trong tháng 10 sư có đọc một cái bài pháp, một lần ông thiền sư ông nói rằng là lúc mà tôi đi tu á, là con tôi nó mới có 9 tháng tuổi, và khi mà trong khi mà bà xã tôi ở trong đó sinh ra đó, thì bác sĩ mổ, thì ở ngoài này là tôi vẫn tiếp tục tôi đi tới đi lui, tôi đi kinh hành đến khi mà sao tắt rồi,
mới thấy tắt nhưng mà sao có lặp lại được.
Tiếp tục hay là chờ?
Dạ, thấy con tham biên.
Cũng khỏe. Uống miếng nước. Cảm ơn anh Eric nha. Như vậy bên nội bên ngoài với con mình Eric không? Dạ.
Cảm ơn sư.
Dạ. Rồi cái ông nói đến khi mà cô y tá cô bồng thằng nhỏ tới nói có ông này và xã mới sanh ra đó, ông mừng ông vui đi. Ông ôm đứa nhỏ mới tự nhiên tâm tôi suy nghĩ nó con mình nhưng mà không phải con mình, mình không sở hữu nó. Trời ơi sao nghe mà cũng lạnh lùng như thế này.
Dạ lạnh lùng quá.
Nhưng mà đó, ông người ta hỏi ông vậy rồi ông đồng lắm không, tâm tôi suy nghĩ một cách tự nhiên như vậy thôi. Nó hiểu rằng tất cả hội chúng sanh tới quý mình là do nhân duyên nghiệp lực của họ. Bởi vì mình hiểu như vậy, do đó vì nhân duyên nghiệp lực họ sẽ ra đi mà mình không có dính mắc. Đó là lý do tại sao mà những cái người mà bỏ, ông nói tôi đi tu rất là dễ, tôi chỉ thích đi tu là tôi không có dính mắc với vợ con của tôi. Ngay từ lúc đầu tôi đã tâm tưởng tôi không dính mắc mà. Thì quý vị nghĩ sao? Quý vị nói đây là lạnh lùng, cái này là không có tình cảm, cái đồ thì rất quyền quý vị thôi. Cái tâm của ông nó vận hành một cách tự nhiên, suy nghĩ như vậy. Bởi vì nó suy nghĩ như vậy, do đó đến khi mà bà xã ông tới chùa hay nói sư la nó đi, trời ơi sao nó không có nghe, nó bây giờ nó cứng đầu rồi, phá vách được cái kia nọ. Ông nói phá vách là sao? Đi theo bạn bè đi chơi hoài rồi vậy đó, đôi khi bỏ cơm bỏ đồ cũng về ăn rồi vậy. Học hành sao? Thì học hành thì được mà nó ham chơi quá. Ông nói thì vậy thì nó còn tốt hơn tôi, nó hồi xưa tôi quá cha. Trước là tôi từ tuổi nó là tôi khóa tôi bị khỏi bà nội nó quay. Thì theo à? Rồi ông nó nói chùa rồi ông sư kêu vô, phải mày làm gì mà má mày cứ lại đây thang thang hoài, má la hoài, má chửi hoài, nó chưa chuyện gì thì nói vậy cái nọ. Cái ông nói thôi bây giờ đó ba là ba của con mà ba không còn ở nhà nữa thì má ở mình lo cho con thì cũng tội nghiệp, mà mẹ một mình phải lo cho con thì con bây giờ con cũng lớn rồi, con cũng biết câu chuyện rồi, thì con bớt cái con đừng có làm cho ba buồn và khổ. Vì chồng bỏ rồi con thấy khổ phải không? Sư đi tu rồi tức là bà ở nhà bà khổ lắm phải không? Nói bây giờ bắt đầu nó lớn rồi, nó hiểu rồi đó, thì con thôi đừng cố quậy nữa, bớt rồi. Mà ông nói mình nói thôi à, cho nó ra khóa chùa rồi nó muốn làm gì làm chứ mình đâu có kiểm soát được. Nói vậy mà nó cuối cùng nó nghe. Vì vậy ông nói một cái nguyên tắc mà mình đối với tất cả bà con thân bằng quyến thuộc là đừng có mong rằng những gì mình nói họ phải nghe. Thế bạn muốn rằng những cái người mà mình yêu thương, mình là thân bằng quyến thuộc của mình, tất cả những gì mình nói rất là đúng, rất là hợp lý, họ phải nghe theo, là ngay từ lúc đầu from very beginning là mình đã khổ rồi. Nếu cái người này họ cái tâm của họ khác tâm mình mà làm sao?
Đúng vậy.
Đừng có mong đợi gì hết. Tôi nói thằng con tôi nói hết lòng. Tôi ngồi tôi nói chuyện với nó giống một người bạn vậy. Bởi vì từ lúc tôi rất hiểu rất là rõ rằng là giáo dục là không có roi ngọt, phải đánh đập là không được, la hét giữa sủa là không. Mình phải giải thích mình nói nó. Cái đây là cái phương tiện rất là thiện xảo, nói vậy đó. Nó đòi hỏi cái người mà la, người mà nói là phải tu tập rất là dữ. Và cái gương mà tôi thấy là ông thầy của tôi đó, không bao giờ la ai hết trơn. Mà khi mà đã la mà đã nói rồi là coi như là bỏ luôn rồi đấy. Thì Đức Phật cũng nói vậy mà. Đức Phật nói ngựa là mình tập luyện cái đó. Mình la có, mình dùng lời lẽ ngọt ngào, mình dụ dỗ cũng thuộc. Mà cuối cùng mà dạy không được là giết nó đi, tức là không lo nữa, để bỏ. Vì vậy, ông thầy sư ông nói, khi mà anh chị em mà tu tập tới một thời gian, cái tư duy của mình nó khác với người đời thấy vô cùng. Mà khi mà nó khác rồi á, thì nó bớt phiền não à. Đó, ví dụ chẳng hạn như cháu nó hỏi à, thì khi nào mà có một người mà té đây thì mình coi cái phản ứng của tất cả mọi người, tất cả hội chúng là xáo động lên, thấy không? Rất là dữ. Người ta nằm đó người ta yên mà mình đang muốn chết luôn à. Thì lỡ cái gì? Cái người bình tĩnh coi thử nó còn thở không này, coi thử nó đi coi thế nào này. Anh chị em mà có phun mình tương lai quan. Cái thái độ không có mặc kệ mày, cho mày chết, gọi là mắc kê nô đó. Mắc kê nô đó, mặc kệ nó đó. Kê cha nô là kệ cha nó. Sư nghe hai chữ đó bên Việt Nam cái gì? Ông sư thuyết pháp nói gì? Không có cái đó, bởi vì cái đó là cái gì quý vị là không sao. Mà do whatever you can để mình show cái problem trước mặt mình. Vợ chồng cũng vậy. Vợ chồng là sống theo cái nghĩa vợ chồng, không biết phải nói vậy đúng không? Lo lắng cho nhau hết bộ phận của nhau mà đừng có dính mắc. Cái là cái khó phải vậy không? Bây giờ mình tới một cái tuổi nào đó rồi, sư nghe rất nhiều người nói không phải dính mắc, không phải thương nữa mà nó ghét cay ghét đắng này. Cái này là mắc keno với kê chano này, thấy không? Cái ông chồng mình là mắc keno với kê chano là cái cha nó muốn làm gì nó làm, không còn thì giờ nữa, ông đi đâu cũng đi mắc phức mắc cho rồi.
Cho đi mà không chịu đi.
À thấy không? Đó đó.
Về không?
Rồi về hoài mệt cũng chết rồi, thấy không?
Mình đi để chạy kiếm.
À, mà quý vị thấy không, lúc bây giờ mình sẽ đối xử với ông chồng mình giống một người bạn vậy thôi. Thế mà mình dính mắt với ông, mình sẽ khổ. Ông dính mắt với mình, ông sẽ khổ.
Đúng
rồi, khổ thiệt á. Rồi mình vậy mà cuối cùng ai cũng đi lấy vợ lấy chồng hết trơn.
Trời đất, ngu dại dữ xưa
rồi. À bởi vậy đó, giờ chú lấy rồi mà, trễ quá rồi mà.
Trễ quá rồi.
Rồi bây giờ đó mình trễ rồi, mình bày ra mình dẹp à. Quý vị nhắc cái gì vậy? Cái bày ra rồi phải dẹp, phải dọn à. Ai dọn cho mình ra, mình bày ra cái đống đó rồi mình phải dọn à, không phải không?
Vậy mình phải nợ suốt đời
ha. Suốt đời không là tùy theo mình thôi. Phải vậy không? Mình không, mình bây giờ mình sống, sư nói mình sống theo nguyên tắc là mình hãy sống với nhau như bạn bè. Mình làm hết bổn phận của mình là người vợ. Thì mình sống ở đó, mình không bỏ người ta, nhưng mà tâm của mình rất là yên ổn. Bây giờ ông có muốn đi đâu, ông đâu muốn làm chuyện là mình làm chuyện của mình. Mình sống theo cái kiểu tu tập của mình chẳng hạn.
Cứ vậy đó sư, cứ sống theo tu tập của mình.
Dạ, rồi mình sẽ làm, mình làm bổn phận của mình là người vợ, mình phải làm cho đúng bổn phận. Thì họ không có trách mình được. Nhưng mà câu chuyện mình vẫn làm. Mình vẫn đi chùa, mình vẫn là hành thiền, mình làm theo cái câu chuyện của mình rồi. Tại vì cái mình làm cái này đâu có làm cái gì phương hại cho ai đâu. Chừng nào mình đi bồ bịch với người này người kia thì họ có quyền đem tu. Không thì sẽ nói chuyện vậy đó. Mà anh chị em thấy đâu phải đây là lý thuyết thôi, chứ còn trời ơi trong thực tế đâu có dễ cứ dễ làm được đâu. Bởi vì cái tâm mình là cái tâm luyến ái mà, mình sống trong dục giới mà. Đó, nói ghét vậy cho ông đi dòm bà khác cái mình cũng ngừa đó mày. Ê cô kia cô Phật tử Thích Ca Thiền Viện, cô nói nó bỏ mình rồi đó, vậy mà mình nói chuyện bên kia cái nó lại nó ghen, cái đồ vô duyên. Mà hỏi chú kia nó có duyên có chút nào đâu, duyên lúc đầu thôi, bây giờ nó hết duyên rồi. Vì vậy quý vị thấy không, sống mà theo đúng là đúng pháp bảo là sống theo cái nghĩa vợ chồng thôi. Con cái của mình cũng vậy, mình lo lắng với tính cách. Ông nói khi mà tôi suy nghĩ rằng nó chỉ là từ đâu nó tới, là một mình đâu tới, nhưng mà là vì là cha của nó, tôi sẽ lo, tôi sẽ làm hết bổn phận của tôi, nhưng mà tôi quyết định là tâm tôi nó không có dính. Bởi vì ngay từ lúc đầu tôi hiểu rằng nó tới do nhân duyên nghiệp lực của nó, thì nó đi thì theo nhân duyên nghiệp lực của nó, và nó vận hành theo nhân duyên nghiệp lực của nó, thì tôi dính vào chi, không mong chút nào hết. Mà ông ấy, cái này có ai dạy tôi đâu, tự nhiên tôi suy nghĩ vậy à. Vì tôi suy nghĩ như vậy, do đó mà khi mà cái con đường tu của tôi rất là dễ. Khi mà tôi quyết định đi tu là tôi đi tu. Tại vì như cái câu chuyện mà sư nói hồi tháng 10 là cái ông kia, ông sư đó, ông dính mắt với bạn của ông á. Ông thấy ông này mà hai người đều bị cái chân bị đi cờ nhắc hết trơn á. Vậy mà ông này không để ý tới ông mà để ý tới cái cô kia. Nói cô kia là tội nghiệp vậy đó. Rồi ông bực bội sân hận. Ông giống ông ghen vậy đó. Ông làm cái cảm xúc dữ quá. Rồi ông hỏi trường sư bây giờ làm sao? Làm sao để tránh cái trường hợp đó? Nghĩa là mình làm cái sao để mình qua chừng. Để mình để đừng để cho tình cảm mình nó càng ngày nó build up. Cho đến độ mình dính mắt với người ta. Thì ông nói ôi trời ơi cái này là phải tu dữ lắm mà. Bạn có để ý rằng trong một cái gia đình, trong một cái hội chúng, cái tình cảm của mình đối với tất cả mọi người nó khác. Bây giờ đừng có nói chuyện chi hội chúng này, mà mình thấy trong nhà con mình, anh chị em có mấy người con, có mấy đứa con, mình cái sự đối xử của mình của mỗi đứa đâu có phải giống nhau, phải không? Cái tình cảm của mình của mỗi đứa chắc chắn nó sẽ không giống nhau. Sư không biết có phải như đúng vậy không? Có đứa thì mình thương nhiều, có đứa mình thương ít, có mình thương theo kiểu này, đứa thương kiểu kia. Thì nếu mà anh mình cứ kiểm tra hoài, ví dụ có cái đứa mình không ưa chút nào hết trơn, vì sao mà nó sao mà giống cha mày quá chẳng hạn như vậy. Khi mình không ưa rồi thì tự nhiên nó làm cái gì mình cũng không chịu đó. Thì ông nói lúc bây giờ phải quan sát cái tâm của mình rất là dễ. Rồi có cái đứa mà mình thương, mình coi nó giống như bạn bè, đi đâu nó cũng chở mình đi, nó cũng lo lắng cho mình, thì coi chừng tâm mình dính mắc với nó. Bởi vì làm sao mà mình biết chắc rằng nó sẽ ở mãi với mình, nó bữa nào nó đi vợ lấy chồng, nó bỏ mình nó đi à, lúc đó mình sẽ thấy bơ vơ à. Anh chị em thấy ngay từ bây giờ mình quan coi chừng cái tâm của mình để mình đừng dính mắc cái ta, để mình tránh một cái hậu quả sau này là mình sẽ dính mắc và mình sẽ đau khổ. Tôi thấy có một cái cô ở bên tây xã trong cô thương cái đứa con gái của cô, giống như cô nói con quay nó như bạn, hồi nhỏ nó như thế nào bây giờ con thương nó kia lắm. Mấy cái này tôi thấy nguy hiểm quá, quá nguy hiểm mà, bởi vì cái tình cảm nó càng ngày nó càng build up, thấy không? Rồi nó là con gái lớn thì nó phải đi lấy chồng hoặc giả, rồi nó bỏ mình, nó đi với người này người kia, rồi vậy thì mình sẽ bơ vơ. Vì vậy cái chuyện mà anh chị em mà có một chút tư duy, có một sự một chút mà chánh niệm, một chút trí tuệ ngay từ lúc đầu trong cái mối tương quan của mình với người khác, nó đỡ cho mình lắm, có vậy thôi. Còn nếu mà mình không có biết, để cho cái tâm của mình nó chạy theo cái quán tính của nó, rồi nó cứ thương cứ ghét hoài, cái đau khổ là ai lãnh này?
Mình lãnh
thôi. Chứ biết sao vậy, có vậy không? Quý vị cứ thấy càng ngày đó, cái Phật mình nương nhờ nó, Phật pháp là nương nhờ cái sự hiểu biết này này, thì mình làm mình tập. Không phải Phật với lại pháp ở đó để mà hộ trì bảo hộ cho mình, che chở cho mình, mà tại vì mình nghe cái phần thông tin rồi mình tập, rồi mình tập, rồi mình vậy đây mình đạt được một cái sự hiểu biết nào đó thì mình bớt khổ rồi, xong xuôi đó, Phật pháp cứu mình rồi.
Thưa sư, con nghĩ là chỉ có con đường mà đọc biết là đúng niệm xứ này là hết đi.
Thì giá thì
chỉ có con đường độc nhất mà đưa đến cho sự an vui là tứ niệm.
Dạ, nhưng mà có mấy ai biết đâu. Dạ. Thấy không? Khi mình nói vậy người ta đâu có hiểu được cái gì. Thành ra thôi bây giờ cho mình nói đơn giản đi, đâu quý vị nhớ, quý vị duy trì chánh niệm đi. Bởi vì nói tư niệm xứ được nói thân thọ tâm pháp, nói cái này cái kia đôi khi sợ người ta không hiểu, phải không? Mình tập lâu mình nghe mình biết. Còn mình nói thôi bây giờ cho quý vị nhớ, giữ cái tâm quý vị, giữ tâm quý vị nó có tín niệm đi. Trong ngày hôm qua không có vị nào cho sư đầu tư thấy đi đâu rồi không biết. Hỏi là khi mà mình đổ sân như vậy rồi mình làm sao, mình chỉ biết là tâm mình đang đổ sân à. Sợ mình không biết à, trong cái chơi. Khi mà tâm sân mà nó mạnh quá, nó tràn ngập mình, lúc đó là mình suy nghĩ là cảm xúc rất là nhiều. Lúc đó trong tâm mình nó sai, mình là phải là dùng lời lẽ là làm hay là nói những cái gì rất là dữ với người ta. Phải chi mà mình biết là may ra. Mình hiểu rằng tâm mình nó đang rất là nóng nảy, rất là dữ. Sư thấy rất là nhiều trận nha quý vị. Mình gặp đối tượng đó mình biết là mình bực người đó ghê lắm. Mình nhắc nhở mình phải duy trì chánh niệm. Vậy mà tới khi mà tới gặp bà cái rồi tự nhiên nó xẹt ra hồi đạo hay. Từ này đường xa là mình đã dặn mình rồi. Cẩn thận đó. Thấy đằng xa bà đi bà cười mình cũng ghét, bà nói mình cũng ghét. Là chánh niệm. Nó dữ lắm mà. Tới nơi nó cũng sọt ra. Mà nó ra rồi thì thôi hết rồi, làm sao nói được nữa thế. Lúc bây giờ là tay đôi tay ba đứng giữa nhằn tôm bằng cá này. Cái cũng ngộ thiệt cái chứ. Huống chi mà mình không biết nữa, là thôi nó làm theo cái đó. Mà khi một cái chuyện như nhuệ rồi, trời cái cảm xúc nó mệt mỏi. Nó khổ cái chi là khổ. Rồi bây giờ nó tới, đi tới cái giai đoạn gì, nếu mình là một lần người tu là mình sẽ cảm thấy rất là hối hận vì những chuyện mình làm. Sự nó bỏ dẹp, hối hận chi? Biết sai không? Biết, sai rồi, lần sau nhắc mình, đừng có làm nữa. Đó, bây giờ rồi, nước nó đổ xuống đất rồi, lượm cái gì nữa đâu. Sư mở miệng ra, sư chửi, sư đã nói người ta rất là dữ rồi. Bây giờ sư có tới, sư có nói cái gì, sư có bâng quơ giả lại, người ta cũng buồn rồi, ha. Thì sao bây giờ sư nhắc sư cái chuyện mình làm là sai rồi, không đúng rồi đấy. Mình không có chánh niệm, mình không có trí tuệ gì đó, phiền não nó ùa ra. Mình xong tới mình làm thịt người ta. Thì bây giờ ta khổ quá rồi, bây giờ mình phải nhắc mình. Lần sau mình đừng có làm, lần sau nó cũng làm lại là nếu mình tu cũng không có đủ.
Nếu như vậy làm sư thì kỳ quá.
Kỳ gì trời ơi, mà phải kỳ vậy mà thôi, để nó cọ dùm đi. Nó kỳ rồi mà nó vẫn làm như thường, nó cứ kỳ cọ vậy, nó nói vậy thôi à.
Kỳ vậy sư, mình làm sư rồi mà mình sân si quá, kỳ lắm.
Thì kỳ đó, thì mình cũng biết chứ. Cô kỳ mà sư cũng cọ nữa, nó ra hai thứ luôn. Vậy mà đến khi nó cũng kỳ, cũng cọ như thường rồi, thấy không? Nó hết kỳ, cái cọ nó quên mất rồi. Tâm nó mê mờ, nó quên hoàn toàn, quên 100%. Mình nói, mình
tập khí nặng quá rồi.
Ủa chắc chắn rồi. Mà cái vấn đề bây giờ là mình phải cho nhận ra thôi, chứ còn mình chưa sửa nó được. Bởi vì vậy người ta mới kêu mình tu là vậy đó, mình tập từ từ thôi à. Bây giờ làm tập cái sao mình cho thấy được này. thấy cho biết được rồi, nhận ra được rồi, được mừng rồi. Có cái mình không thấy, mình không biết rồi mình làm, mình cứ nói tính tù vậy à, tính tù vậy là cái đó, cái chết là cái chết cái chỗ đó đó, phải vậy không? Rồi mình có một lần có một cô đó, cô kể cho sư nghe, cô nói là cô đi một cái chùa, không phải ở đây, ở bên Bình Đông đó. Đó, được cô đi tới chùa rồi thầy trụ trì á, cái chùa lớn lắm, cái chùa sư vô sư thấy trò ơi, cái không phải là cái giảng đường chắc à, phải là cái giảng đường đó, ở đó người ta tổ chức các cái buổi mà ca kịch để mà quyên góp tiền, người ta để tổ chức các cái buổi lễ rồi vậy đó, cái chánh điện thì nhỏ chút xíu à, và cái giảng đường nó lớn lắm, phải cái giảng đường là cái gì đó sư không được biết nữa. Rồi đó, rồi cái ông thầy đó là ông giỏi lắm à, ông hình như ông có mời ngài Phước Tịnh ở đây về bên đó mà sinh hoạt bên đó nữa, bên bang Florida. Thầy thì giỏi như vậy đó, mà không biết cái câu chuyện gì của chùa là thầy họp hết tất cả Phật tử, ông nói bữa đó con nhỏ nó nói dạ có con nữa, tự nhiên thầy kêu cô luôn, trời ơi, ông ngồi trên đó là ông la, ông nói quá trời của đất cả. Cái Phật tử người ta phản ảnh, người ta nói thưa thầy, bây giờ cái người nào mà làm cái gì đó mà sai trái thì thầy kêu vô, thầy la, thầy chỉ rồi vậy. Chứ còn tụi con đâu có biết ấp giáp bính đinh gì đâu, thầy kêu vô thì chửi cả đám. Tôi nói vậy mà quý vị buồn hết, đây là chuyện chùa mà. Quý vị phải biết, tôi kể cho quý vị nghe để quý vị biết rồi vậy đó. Rồi ông làm thêm một tăng nữa thì cô đó nó thôi không nói nữa luôn. Thì quý vị thấy không, khi mà mình nổi sân lên rồi là mình quên. Thì chắc chắn rồi. Có cái nào mà không lộ sổn đâu. Thì cũng kỳ à, phải không? Kỳ lắm phải vậy không? Nhưng mà kỳ cọ gì kỳ cọ, khi mà nổi điên lên nó vẫn nói như thường.
Như vậy là sư mất hết cái rừng công đức của ông tu bao nhiêu năm đó sư?
Khi mà tâm sân nó nổi lên, nó còn đâu nhớ công đức gì nữa đâu. Có vậy không? Khi mà tụi tâm sân nổi lên là mình hết nhớ là đây là ông chồng mình đó. Mình hết nhớ là đây là bà vợ mình
đó. Có tứ niệm xứ mình biết ngay sư.
Ồ, dạ thì thôi, cảm ơn xa thú sư. Có nhiều lúc sư thấy là sư có biết đâu. Chị giỏi quá, chị biết liền. Sư quên à.
Chị mời chị đến đi luôn.
Không, thí dụ cho trường hợp ông chồng con đau bệnh gao, cách đi mà ông đau rên vậy đó. Ông hết rồi là trời, ông thèm thịt bò mà sư biết không? Ông ăn thịt bò mà con thấy con ghét dễ sợ luôn á. Như vậy là con nói là con dính mắt với ổng, rồi con có tâm sân nữa, rồi con có tứ niệm xứ á, thì con nói chết á, khi nào mà cận tử nghiệp á, anh xèm thịt bò, anh chung vào bụng con bò, anh làm con bò con á. Rồi cái họ lại làm thịt rồi đem ra nhậu tiếp. Mà nói gì nói à, nhậu là vẫn nhậu mà sư.
Thì đó, thì bây giờ con thì tại vì sao mà nhậu vẫn nhậu, sân vẫn sân là vì tâm si nặng quá.
Dạ, thành ra con bỏ mặc kệ, con không dính mắt nữa. Trời nói con là càng tu sao càng lạnh lùng vậy ha.
Tại vì mình áp dụng mắt keno mà. Mắt keno, mắt keno. Mắt keno là mắt kệ nó.
Thấy cái tứ niệm xứ nó quốc lắm á.
Dạ quốc cha, quốc cha.
Hai đứa con mà thằng anh đó, nó trời ơi, mẹ lớn tuổi rồi, mẹ già, mẹ mệt. Nó rửa chén cho con một bồn vậy. Còn thằng em kia, bà làm bộ già vậy chứ, để bà khỏi làm, bà làm điếm. Hai thằng đó, con nít bên này nó thẳng thắn đó. Con lại thương cái thằng lớn là vì con nó dính mắt với con tội nghiệp nó. Còn cái thằng nhỏ con không có dính mắt. Tại vì nó biết là chuyện gì let go là cho đi. Còn cái thằng anh nó thì thương mẹ vô cùng đó. Trời ơi, mẹ mệt, mẹ già, mẹ mệt, cứ để con rửa một đống chén vậy. Còn thằng em thì nói, bà xạo rồi, bà làm biết. Thì sư phải thương cái người dính mắt mình không?
Thương cái đó là hết tứ niệm xứ rồi đó.
Tứ niệm xứ
thì con nói với nó là đừng có dính mắt với con một ngày nào đó rồi con chết rồi nó sẽ đau khổ. Mọi người ai cũng chết hết, đừng có dính mắt với con mà đau khổ như hay do online. Đừng dính mắt đó.
Nhưng mà nói đừng mà chính mình là dính mắt với nó chứ không phải nó. Mình nói giỏi lắm, đừng có sư cũng vậy, sư cũng đừng mà nó cứ đừng à.
Con sợ nó đau khổ, con sợ nó đau khổ.
mình kỳ mình có rồi nó cũng làm theo kiểu của nó.
Còn cái thằng kia con không sợ là vì thằng kia nó không
kia. Thằng kia nó không biết mắt với chị phải không? À. Chị là cái thằng kia đầu tiên nó biết mắt với chị thành chị biết mắt với nó phải không?
Đó, phải là hết tư niệm xứ rồi.
Hết tư niệm xứ.
Không muốn nó dính mắt với mình mà mình cũng không dính mắt. Mà người nào dính mắt với mình quá thì mình lo cho cái người đó được.
Thật ra là mình lo cho mình nhiều đó các chị Hồng ạ. Đừng có lo cho người ta. Chị lo cho cái tâm của chị thì chị sẽ biết cách xử lý như thế nào khi người ta dính mắt với mình. Còn mình lo cho người ta là mình đi ra ngoài rồi không phải tư niệm xứ nữa. Niệm xứ là thằng họ tâm pháp mà đi vô trong mà chị đi ra ngoài thì lo cho người khác mà.
Cái
đó là mình đừng có lo, đừng có lo cho người khác, mình lo cho mình nhiều nhất. Thành ra người ta hỏi làm thế nào mà một làm một người bạn tốt này, làm cái làm một người mẹ tốt, người cha tốt, bốn cái này tốt rồi, cái tâm mình tốt tự nhiên nó tốt rồi. Bạn đừng cần phải đối xử với người bạn của bạn như thế nào cho tốt, bởi vì mình cho tốt bao nhiêu nữa mà nếu mà họ là cái người mà không biết điều họ vẫn nghĩ là mình xấu à. Thì hãy giữ cái tâm bạn cho tốt đi. Thì khi mà bạn đối xử tốt với người ta mà người ta có xấu là bạn vẫn giữ cái tâm bạn yên ổn, vì tâm bạn tốt mà. Dễ sợ không? Vì vậy càng lúc càng tu tập thì mình hướng nhiều bên trong này chứ không phải hướng ra ngoài nữa. Tại vì mình hướng ra ngoài mình không giải quyết được vấn đề. Mình còn vẫn nhìn con mình còn chồng mình còn người này còn người kia, tức là mình đem cái khái niệm tục đế không à. Thì một đống phiền não nó sẽ lên. Còn con mình tới, chồng mình tới, quan sát tâm mình, biết tâm mình như thế nào. Cái này mới bất thiện não.